trực tiếp vâng lời thầy.
Vâng lời thầy, hành thiền phải có thầy hướng dẫn.
Còn thì đấy, phải có thầy chỉ dẫn, mà chúng ta tiếc rằng không có thầy. Thầy tự nhận là thầy là chỉ dám nhận thầy cho các con thọ giới sa di thức xoa tỳ kheo ni, cho các con niệm Phật cầu vãng sanh tịnh độ, chứ còn thầy không dám nhận thầy là một vị thiền sư, bởi vì cái tu cũng như cái học không có. Cho nên đáng lẽ chúng ta mở cái lớp huấn luyện tu đây là phải có một vị thiền sư đứng chủ, nhưng mà bây giờ thầy không biết tìm ai, mà chả nhẽ là đành chịu thì uổng. Cho nên thành ra thầy mới khuyên chúng là cứ học trong kinh trong sách, rồi cứ thế tu, rồi thì lần mò mà học với nhau. Cho nên ngay hôm đầu thầy đã mở lời là thầy không dám nói là thầy mở lớp thiền. Đây là thầy chỉ nói rằng chúng ta có bệnh cấp bách thì tìm thuốc mà uống thôi. Không có cái tứ niệm xứ này thì không làm sao mà thoát được cái khốn khổ của ba đập tham sân si. Nó đang ngự trị chúng ta. Sở dĩ cứ ngồi đây lại cứ muốn đi chùa này chùa kia là bởi vì cái tâm nó cứ muốn cái này, nó muốn cái khác. Như bài hôm qua chúng mình học, cái con khỉ nó cứ leo lên rồi nó leo xuống, nó đi chùa này nó chạy chùa kia, nó không lúc nào nó an. Mà chúng ta lại không nhận ra rằng cái bất an này là cái tâm mình nó bất an, cần phải lấy hơi thở điều hòa nó lại, cần phải quan sát để tỉnh trực ra. Mà chúng ta lại cứ vâng theo cái bất an này, nó xách đi Sài Gòn, mai nó xách đi Đà Lạt, ở trên núi chán lại đi ra biển, ở biển chán lại trèo lên núi, cứ lang thang mãi này, nó khiến cho mình không an thân mà ngồi một chỗ mà yên tu được. Thế cho nên phải tạo lấy tứ niệm xứ là cái thứ thuốc mà đích thân thầy đã có uống, và thầy có kinh nghiệm rõ ràng về bản thân thầy thôi. Cho nên thầy mới khuyên, nhìn ra các chùa thấy nhiều cái đáng thương, thế cho nên thầy cũng khuyên các con là uống cái thuốc mà thầy đã uống. Chứ chính thầy cũng tu mình, chứ không có thầy nào cả, không ai dạy. Thật ra có các thiền đường ở bên Nguyên Thủy, người ta tu cái pháp môn này, nhưng mà người ta theo về Nguyên Thủy thì người ta lại ăn mặn, thì mình lại ăn chay. Mình tới mà mình giữ cái ăn chay của mình, người ta còn chế giễu nữa. Thầy còn nhớ sư cả còn chế và tận mặt thầy về cái chuyện ăn chay. Thế cho nên rằng người ta giữ cái gì cũng là cái thói quen cả. Bên Nguyên Thủy mình không dám trách người ta, bởi vì các ngài ăn mặn, nhưng mà các ngài có tứ niệm xứ, các ngài không bận tâm đến cái miếng ăn. Cho nên dù ăn mặn, nhưng mà mình ấy thì quen ăn chay từ nhỏ rồi. Bây giờ mà ngồi vào cái bàn ăn mà trông thấy người ta để, mà các bà tại gia bây giờ ở bên Nguyên Thủy, các bà tại gia bây giờ tại để nguyên cả con gà, để nguyên cả con vịt, con cá, những cái con gà rô ti cứ để nguyên trên bàn dâng lên cho các sư, tự các sư lấy xé cắt để chia. Thế thì chúng mình sao mà vào được cái chỗ đó? Chúng mình là quen cái chạy ăn chay rồi, mà bây giờ thì mà chỉ có bên Nguyên Thủy người ta học cái tứ niệm xứ này thôi, chứ còn bên mình thì lại gọi là ngoại đạo. Các chùa của mình thì các ngài lại cứ bảo những cái này là ngoại đạo, không cho học. Mà thật kinh của Phật nói rõ ràng, có xuất xứ, có nằm ở trong đại tạng minh bạch. Kinh ấy thì cái chùa mình không trách, nhưng mà cái hành, cái thực tập, cái tập như thế này cứ gọi là ngoại đạo. Thế thì bây giờ làm sao chúng mình tìm được thầy? Coi như thiền đường của Việt Nam bỏ không hết, mà ngoại quốc ấy, thì bây giờ cái thiền về tứ niệm xứ này ở ngoại quốc bây giờ thì coi như này nở, từ bên Mỹ, bên Anh, bên Đức, bên Pháp, bên nước Bỉ, khắp các nơi, cho đến ở bên Á Đông mình, những các nước về nguyên thủy người ta cũng vẫn còn thì nhiều, nhưng ở Việt Nam thì không có, tìm thầy không được. Chứ sự thật là phải có một vị thầy hướng dẫn, bởi vì trong khi tu nó mới mở ra nhiều cái khó. Học như kinh, tu theo như thầy, nghĩa là tu in ít qua loa như vậy thì cái kinh nghiệm của thầy thì thầy thấy không có chuyện gì cả, bình an. Thế nhưng mà nếu mà thực tu để mà đến cái chỗ nhập định mà để chứng quả thì nhiều cái khó khăn, bởi vì cái tâm chúng mình nó biến hóa lắm, cho nên phải bậc thầy mới điều khiển nó. Thì ngay hôm bữa mở đầu, thầy đã thưa trước với trong chúng là thầy không có trách nhiệm là người hướng dẫn, coi như đạo sư đứng địa vị một thiền sư, thầy không ra. Chính thầy cũng tu mình y theo kinh, theo sách, đọc mà làm thôi. Rồi cũng có người này người kia một đôi chút chỉ dẫn, cho nên chính thầy cũng không có thầy. Thế cho nên thầy không dám nhận là thiền sư, cũng không dám nhận là cái người hướng dẫn các con, vì là một người hộ pháp giúp trợ duyên, giúp cho các con. Nhưng mà thầy thấy cái món này, cái món thuốc này nó cần yếu quá, không thể không dùng được. Ba cái độc tham sân si mà rời cái món thuốc này ra, lấy cái gì để mà chữa? Nếu mà còn đeo ba cái độc tham sân si ở trong lòng thì làm sao mà nói chuyện tu? Chính ngay hiện tại nó làm cho mình không được yên thân. Ngồi đây mà cái tâm nghĩ chuyện này chuyện kia, nơi nọ nơi khác, rồi mọc rồi quay xoay sở lẫn nhau, mọc hết chuyện này cho người này, mọc đến chuyện kia cho người kia. Cái nguy hiểm ở trong nhà chùa thương tâm lắm. Thế cho nên rằng thầy liều, thầy bảo các con cứ đi con đường của thầy mà thôi, nghĩa là chỉ uống thuốc cho khỏi cái bệnh tham sân si, thế để vui vẻ mà vâng theo giáo pháp của Phật mà sống. Chứ cái con đường giải thoát ấy, thì thầy chỉ nghĩ đến cái chuyện niệm Phật cầu vãng sanh. Cho nên thầy chỉ khuyên chúng ta uống cái thuốc này để cho nó tiêu, nó đỡ. Chứ còn đến cái chỗ mà tiêu thật sự, mà chứng quả thật sự ấy, thì cái đó thầy cũng không dám nghĩ tới. Thầy chỉ xin chị em uống cái thuốc này cho nó đỡ cái bệnh, để có đủ khả năng mà đi về được đến cõi Phật A-di-đà, ngồi bên cạnh Đức Quán Thế Âm, cho nên yên tâm, yên trí. Rồi lúc bây giờ mới dám nghĩ đến cái chuyện sau này lợi ích quần sanh. Thế thì đây ngài dạy, mà trên sự thật là phải như thế, phải có một vị thầy. Cho nên khi Hòa Thượng Thanh Từ mà mở cái thiền viện thì bị chặt, bị cật vấn không biết bao nhiêu mà kể. Thầy chỉ biết nguyên bên ni mình, ni trưởng đã tới tận nơi, ni trưởng đòi nhận các sư nữ, các sư nữ giả về cho tôi. Ni trưởng không cho phép Hòa Thượng được phép dạy bên ni, là bởi vì rằng ni trưởng hỏi Hòa Thượng rằng ngài tu thiền của ngài xuất xứ ở đâu, thầy nào. Tội nghiệp, ngài Thanh Từ lần gì có thầy, ngài tu mình đó. Ngài cũng tu mình rồi ngài khám phá ra cái pháp môn, mà cái pháp môn ấy thì nó tương tự cái pháp môn của chúng mình ở đây. Thế là ngài cứ thấy ngài tu, rồi ngài thấy hay là phải thì ngài cứ mở thiền đường, ngài cứ dạy. Thế Rồi bây giờ đây thiên hạ theo ngài nhiều quá rồi, thì thôi nó cũng xong, nó cũng yên. Chứ nếu mà không có cái sự ủng hộ của quần chúng ấy, thì ngài bị giáo hội trách phạt. Bởi vì thiền là phải có vị thầy đứng ấn chứng mới được phép làm thầy, mới được phép mở thiền đường, mới được phép làm thầy, mà ngài không có thầy. Ngài cũng tu mình, ngài nhập thất ở Bảo Lộc đấy này. À, rồi ngài bị, ôi rồi tội nghiệp ngài, tội nghiệp lắm. Nhưng mà đấy là một vị mà lỗi lạc, một vị từ kiếp, bao nhiêu kiếp ngài đã thành rồi sao. Cho nên ngài mới nổi. Ngài bị bệnh ho lao, mà ho lao nặng rồi, tưởng vứt đi rồi. Đó, thế mà rồi không biết làm sao ngài khỏi. Ở nhà thương, ở Sài Gòn có cái nhà thương gọi là nhà thương Đồng Đất này. Thế thì hồi xưa là nhà thương của người Pháp, người ta cứ gọi là nhà là bệnh viện Grand, bây giờ gọi là bệnh viện Đồng Đất thì phải, hay cái gì vậy? À, Nhi Đồng một à? Nhưng cái hồi xưa thì không phải của Nhi Đồng mà là của người lớn. Đó, thì cái bệnh viện ấy là coi như là bệnh viện của người Pháp để lại, một cái bệnh viện mà coi như là có đủ hết các cái đủ phương tiện để mà chữa bệnh. Thì ngài nằm ở đấy mà tiền thì lại không có. Ở đấy là người ta bắt phải trả tiền. Thì khi mà ngài nằm ở đấy thì cái bệnh viện đã trả về cho Việt Nam rồi, cho nên người ta bắt phải trả tiền, mà ngài thì lại không có tiền. Thì các bà tại gia, bởi vì ngài cũng là một vị không thường, cho nên có đông hộ pháp, các bà tại gia người ta lo. Thì ngài kể mới chỉ học trò thế. Ngài kể mới học trò, tức là thầy hồi đó là học trò. Ngài kể, ngài giảng rằng thầy là tôi nằm ở trên giường, nhưng mà cứ lo không biết rằng cuối tháng lấy gì mà giả nhà thương. Đấy, nó đủ các thứ vất vả. Nhưng mà có một cái mà ngài bị khó khăn nhất là không có thầy mà dám đặt ra một cái pháp thiền. Thế thì cho nên mọi người người ta không cho. Đáng lẽ thiền là phải có thầy ấn chứng, người ta gọi là tâm truyền tâm, phải có thầy ấn chứng, mà đằng này không có. Thế nhưng mà của ngài tuy là không có thầy, nhưng mà ngài đã có cái tu đắc lực, cho nên bây giờ những cái lời giảng của ngài khiến cho cảm hóa, cho nên quần chúng tin tưởng, mà hóa ra bây giờ mở ra một cái tâm thiền mới, thiền riêng của ngài, chứ không phải là một cái truyền thống từ xưa.